Trong tâm đó nó chu biến pháp giới, rồi nó theo cái tâm của chúng sanh. Chúng sanh đó là chỉ chung hết. Khi đã chiêm bao rồi, khi đã mang cái xác thân tới cái quả trần này rồi, thì phải theo cái tâm của chúng sanh. Thấy không? Chúng sanh đặt đó là con trâu, mình cũng phải theo nó kêu nó con trâu. Mỗi giờ trước nghe người ta kêu vậy, giờ mình kêu con cẩu là rồi. Là nhất định đem ra mà hỏi à. Thấy không? Người ta nói đó là cái bàn, thì mình cũng phải, cái đó thì tùy chúng sanh tâm là vậy đó. Trong cái vọng không á, rồi mình cũng nói ồ cái bàn. Chứ mà mình bữa nào mà tới nó giả khiên cái bạn đây chút là gây lộn rồi à. Nó bộ giờ tôi học cái gì mà lại nói cái gì kỳ vậy? Cái bàn thầu ngàn xưa tới thì cứ cái bàn đấy là cái bạn đó. Còn ghê không ghê nữa nghe không? Cũng là gây rất rối cái vụ đó nữa. Chứ không phải là rồi đó. Là ứng sở trị lượng, nghĩa là ứng theo cái chỗ, cái chỗ biết, cái chỗ lượng. Lượng đây tất nhiên là chỉ cho tất cả những cái gì về cái số lượng, về cái phẩm lượng tri đây, tức là hiểu biết. Nói tóm lại, về không đại có những cái câu như thế để nói cho chúng ta biết rằng về cái bản thể của không đại nó không có phải tính theo cái vấn đề hiện tượng được. Đức Phật chỉ, trong bài học Đức Phật chỉ với Ngài A Nan, Ngài nói rằng đừng theo cái hiện tượng mà hiểu, phải theo cái bản thể mà hiểu. Rồi đến kế đó nữa là gì nữa nè? Không đại rồi tới kiến. Không kiến, kiến tức là thấy. Kiến thức đây nó nằm ở bên trong, mà địa thủy quả phong không là bên ngoài. Bên trong cũng có nhưng mà bên ngoài cũng có. Bây giờ tới cái không đại, rồi tới kiến đại. Kiến đại khó à, này khó à, phải để ý cho nhiều một chút nha. Chứ kiến đó là thấy, kiến là nhận định, kiến là hiểu biết, kiến là thấy. Đại là cái yếu tố, cái bản thể của cái thấy. Thấy không? Cái bản thể của cái thấy chứ không phải là cái hiện tượng của cái thấy. Cái hiện tượng của cái thấy bây giờ đây nè, ví dụ con mắt nè, giờ phân tách nó ra. Cái mà mình nhìn thấy đây, mắt như thế này thì gọi đó là một cái của thần căn, nhãn căn. Ở trong có cái cơ quan cảm giác của thần kinh hệ, nó trong đó gọi là nhãn thức. Thì cứ như thế mà phân tách ở trong duy thức học, ở trong Phật học này, cái đó là kêu là hiện tượng phân tách. Bây giờ đứng về cái bản thể mà phân tách cái kiến đại này mới thấy được chân tâm, là phải như thế nào? Phải dùng trí quan sát, thiền định cho sâu và quan sát cho kỹ lưỡng. Cái chữ kiến này tức dĩ nhiên là nhận định. Cho nên trong kinh có cái câu, cũng cái đoạn này kêu là kiến kiến chi thờ. Kiến kiến nè, chi thờ. Gì nữa, nhớ nhắc dòng câu thứ hai nè. Kiến kiến chi thờ, kiến phi thị kiến. Bữa nay là kiến không nha. Kiến phi thị kiến, kiến phi thị kiến. Gì nữa, kiến kiến chi thờ, kiến phi thị kiến. Kiến. Câu thứ ba, ai nhớ được thì giỏi nhất à, ngon lành à. Học đạo 5 năm nay rồi. Kiến phi thị kiến, kiến phi thị kiến, kiến kiến chi thờ, kiến phi thị kiến. Câu thứ ba là im lặng hết thôi, thiền định hết rồi, giờ học thiền định à. Câu thứ ba mà, nào cái kiến mà mình không hiểu cái câu thứ ba thì làm sao mà kiến nổi. Kiến kiến chi thờ, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến. Kiến khổ, nổi cái bài này là cũng mệt rồi ha. Kiến du, du hay là do cũng được, ly kiến tức là kiến. Còn câu thứ tư còn câu nữa thôi, ráng nhớ câu nữa thôi, chắc chưa nhớ quá, nhớ không? Quý vị nào nó học đạo 22 năm rồi đó. Kiến kiến chi thờ, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến. Câu thứ tư. Thôi tôi viết trên này cho đọc phải đọc. Cũng kiến nữa. Kiến bất năng cập. Còn nữa đó. Đó, bốn kiến, 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 kiến. Mệt lắm mà đọc trên này nó nhức đầu nhức óc. Kiến kiến chi thờ, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Là nghĩa là sao? Thiệt là rắc rối chứ không phải ít đâu. cũng đứng về cái kiến đại này mà giảng. Này, rồi bây giờ chữ kiến là thấy nè, chữ kiến này cũng là thấy nè, chi thờ nghĩa là cái năng kiến cùng với cái sở kiến, cái hay thấy cùng với cái bị thấy, thấy không? Ở trong cái lúc chi thờ là trong bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào mà mình sống với thời gian không gian ở đây á, thì về cái năng kiến với cái sở kiến, đây là đi xa cái vấn đề hiện tượng có vấn đề bản thể ha. Nghĩa là mình thấy một cái vật gì, con mắt mình nó là năng kiến, mà cái vật đó là sở kiến. Cái chữ kiến trước là năng, mà kiến sau là sở. Bất cứ trong thời gian nào mà thấy có năng kiến và cái sở kiến, còn thấy có năng kiến sở kiến, thấy không? Thì kiến phi thị kiến, cái kiến đó, cái năng kiến sở kiến, cái thấy đó không phải là thấy thiệt rồi, không phải là cái thấy này, không phải lấy chân tâm mà thấy, lấy cái mắt thịt mà thấy, lấy cái vọng tưởng mà thấy, lấy cái vọng động mà thấy, lấy cái mê mờ mà thấy, chứ không phải thấy cái sáng suốt. Cho nên cái thấy đó nó không phải là thấy nữa, nó không phải là thấy nữa. Cái thấy mà còn có năng, còn có sở, còn có người, còn có ta, còn có tâm, còn có ngoài, thì cái thấy nó không phải là thứ thiệt thấy của mình. Thứ đó là do cái vọng mà nó tạo nên cái thấy, cũng như giấc nhìn ban, không phải là thấy thiệt, thấy không? Kiến du ly kiến, những cái thấy đó còn phải, chữ du là còn, là du là hay là do đó, còn phải lìa cái thấy nữa. Cái thấy tức dưng là cái kiến đại này nè, chính nó phải lìa cái bản thể này nữa nó mới ngon lành đó. Thì kiến bất năng cập, thì cái kiến đó, cái thấy đó không bao giờ có cái gì mà bị kịp được, không có cái lấy cái gì mà đem nó diễn tả được. Cũng vì lẽ đó cho nên các vị tổ, đây tôi nói các vị tổ, khi mà tu hành đắc đạo rồi, bây giờ không biết nói gì nữa, ngồi làm tin hoài. Cho nên bây giờ có nhiều người thấy đọc rồi thấy mấy câu đó, còn cũng ngồi làm tin, gọi là dốt một cây, không biết cái gì hết, rồi nói làm tin đó. Bây giờ hãy tôi nói ra không được. Hồi xưa chư tổ á, tu tới đắc đạo là ngậu chỗ không à. Bởi vì khi mà nói ra là nó có năng, có sở. Khi mà nhìn thấy cái gì là nó có năng, có sở. Mà cái năng, cái sở đó nó ngọt còn nằm trong vòng hiện tượng, mà hiện tượng đó là còn vọng. Nhớ, nó phải lìa. Tôi lặp lại lần nữa nè, cái hay thấy, cái vật bị thấy, bất cứ lúc nào, chi thời là bất cứ lúc nào, thì cái hay thấy, bị thấy đó, cái thấy như vậy đó, nó không phải là thấy của mình, không phải thấy thiệt của mình, không phải thấy thiệt, không phải là như là cái thiệt thấy của mình. Đó, cái thấy đó nó hãy còn lìa, nó phải lìa cái thấy này nữa, cái thấy mà có thể mình còn giải thích được, mình còn cũng phải lìa nữa, thì cái thấy đó không có cái gì mà có thể bị kịp được, không có cái gì có thể bị kịp được. Tất nhiên là chỉ cho cái gì, chỉ cho cái thấy hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Cao lắm, cao lắm. Cho nên có nhiều người nói sao bây giờ nghe đạo mà nghe cao quá vậy, không mệt trí quá. Thôi bây giờ thầy giảng sao mà hãy làm phước gì mà có phước nấy cho nó yên chuyện, thấy không? Thầy trưởng qua đắc qua, trưởng đậu đắc đậu cho nó dễ. Thì giảng kinh Lăng Nghiêm sao mà nói cái gì không? Mình phải biết chứ. Con đường đi hay là không đi, cải cải mình đi, nhưng mà phải biết. Nếu mà không biết thì làm sao mà trên con đường giác ngộ được? Không lẽ nó cứ lo hưởng cái phước ở trong cái cảnh sanh già bệnh chết à? Bây giờ quý vị đi chùa, quý vị làm phước một cái việc gì nhỏ đó đều có phước không? Dù làm với một cái sự vui với nhau, bạn bè, hay là dù làm với cái sự còn sân si ái ố, cũng làm phước vậy, nhưng mà ai chọc tới cũng sân si ái ố, cũng rùng beng hết vậy, vẫn có phước như vậy. Nhưng mà cái phước đó có cái chỗ tột độ là cái phước đó là làm cái gì? Để sau này hoặc là trở lại cõi này, nếu mà làm khá khá lên cõi trời, để mà hưởng trời mà lên các cõi cao á, thì nó ngon lành đó, vô sắc giới. Còn lên mà lục dục thiên á, quả kêu là lục dục thiên thì nó cũng khá khá hơn ở đây chút vậy thôi. Thì lên trên đó vẫn mang thân, cũng như sanh trở lại cõi này, vẫn mang thân, mang thân rồi để hưởng cái phước gì? Phước sanh ra rồi già, già rồi bệnh, bệnh rồi. Tưởng là phước đó đó. Chứ phá gì đâu, ngoài ra nó có cái gì đâu nữa. Không có cái gì bằng chúng ta giữ tâm yên tĩnh. Hạnh phúc nè, phước đức nè, những cái gì giữ tâm. Nhưng mà giữ tâm yên tĩnh ta đây không có nghĩa là cứ đóng cửa lại đó, rồi ngồi trống như là các cái ngày mà lớn người ta xây mặt vào vách như tổ của Đề Đạt Ma, nó lại khác, không phải là cái chỗ đó đâu nha. Ra làm tất cả. Chủ trương của chúng tôi là như vậy đó, nhưng mà giữ tâm. Chứ không phải là nói cái kiểu mà như là nó phải ngồi chỗ đó. Đầu tiên có thể cái thời gian đầu á, có một thời gian đầu nào á, có tập, nhưng mà phải tập một thời gian ngắn thôi, chứ không phải nó ở đó 30 năm nó dạ tập rồi cứ dễ đông quay. Cái đấng đúng nghĩa là thời gian ngắn nên tập thử làm sao. Rồi phải kêu là gì, nó phải chống gậy xuống núi để độ đời, độ cho mình và độ cho người. Chính ra đối với đời á, là tu đó. Gặp cái gì mình tu cũng được hết á, gặp cái gì cũng phải sửa, thấy không? Hay chạm cái là sửa, đó là tu. Nó cũng có thể mất thời gian rồi, mười mấy năm nay là còn nói gì nữa mà còn nó không. Cái đó đúng rồi, nghĩa là người Phật tử á, vô trong đường đạo học đạo 1-2 năm rồi, nghĩa là cũng tìm cái chỗ cho nó yên tĩnh tu. Nhưng mà rồi sau khi đó là còn phải ra nghĩa là dấn thân, mà chính đời bây giờ người ta cần đó đó, cần để mà người giúp đỡ cho người ta. Cho nên sự thật mà nếu mà đời mà người nào cũng thu tịch hết đó, thì cái quả đời này nó ra tiêu ma hết rồi. Nó cần những ánh sáng để chiếu soi dùm. Đến cái thức đại, bây giờ kiến phân đại, kiến đại rồi. Đến cái thứ ba, cái cuối cùng của cái bài học hôm nay là thức đại. Chúng tôi cũng nói sơ qua một chút để quý vị thấy. Kiến đại là ăn, rồi tới thức đại. Thức đại là gì? Tất nhiên là chỉ cho cái yếu tố nhận định hiểu biết lăng xăng. Chữ kiến là mới có bao la nhìn tổng quát, mà nói tới thức á, tất nhiên là cái lăng xăng phân biệt cái này cái kia cái kia, cái gọi là thức. Thức là phân biệt liễu biệt, đó gọi là thức, tức là phân biệt. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm Nguyên Văn có cái câu kêu là nhược thử thức tâm. Nhược thử thức tâm, điên luôn ha. Nhược nè, nhược là nếu á, thử thức tâm. Đó là một câu là nhược thử thức tâm, là chỉ cho cái tâm thức này đó. Bổn vô sở tùng, bổn. Vô sở tùng. Hai câu. Câu thứ ba, đương tri liễu biệt. Đương tri liễu biệt. Câu thứ tư là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri. Rồi, còn hai câu nữa nha. Viên mãn tạm nhiên. Rồi, đến câu thứ tư, tánh phi tùng sở, vân vân còn nữa, nhưng mà sáu câu này để mà, một câu bốn chữ để giải thích về thức đại. Nếu cái thức tâm này đó, Đức Phật giải cho ngài A Nan, nếu cái thức tâm này, chữ thử là này, chữ nhược là nếu cái thức tâm này, thức mà tâm, thức tức là vọng, nói tới thức tức là nói tới vọng. Cái vọng nó ở trong cái chân tâm, thấy không? Chân tâm đây là hoàn toàn sáng, mà hãy nói tới thức tâm tất nhiên là có tấu ở trong, có vọng nữa. Bổn vô sở tùng, bổn tức là nguyên nó, căn bổn nó, căn bản nó không có cái gì có thể nói rằng mà nó theo hết. Thức đại là thức đại, khi nó vọng thì mình đặt tên nó là thức đại, kiến đại, thức đại. Cái sự thực ra cái bổn duyên, cái gốc của nó trong đó là không có cái gì gọi là nó biến chuyển hết, nó chỉ là bao phủ một lớp vọng, một lớp bụi ở bên ngoài vậy thôi. đường tri liễu biệt phải biết cái sự mà phân biệt đó, liễu là rõ, biệt là phân biệt, nào là biết cái thấy nè, biết cái nghe nè, hiểu nè, biết bốn cái đó đó đó, thì dầu cho cái thấy nghe hiểu biết đó là nó lăng xăng thiệt đó, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái tánh kêu là viên mãn tạm nhiên, nó đầy đủ cái sự sáng suốt, nó tự nhiên nó như vậy nè. Chính nhờ như vậy đó mà mình tu mới tiến, mình chịu khó mình tu nó mới tiến. Chứ nếu mà nó không có cái viên mãn tạm nhiên này nè, sẵn có này nè, thì mình tu không được. Cho nên thánh nhân khác, các ngài ngài cũng nói như là tội phước vô chủ. Nhờ tội phước vô chủ đó cho nên mình có tội, mình tiến lên phước. Cũng như có phước mà không khéo sẽ vướng tội, chứ nó không có cố định. Thì cái câu đó để nói lên cái gì? Để phụ cho hiểu cái này, viên mãn tạm nhiên là chỉ cho cái thức đại này. Dầu là bản thể của nó tạm nhiên. Hiện bây giờ nó có phân biệt chuyện này lăng xăng, đó là cái vấn đề gọi là hiện tượng mà nói. Tánh phi tùy sở, cái tánh thức đó đó, cái tánh của cái thức đại này á, nó không có theo một cái chỗ nào hết. Nó giống như nước đó, đổ vào đâu thì nó theo, nó cứ vận chuyển, nghĩa là ở đâu xứ sở nào, tùy theo hoàn cảnh nào nó theo, thì cái thức này, chứ nó không cố định. Nói tóm lại cái này hơi khó cho quý vị, là bởi vì cái danh từ ít thường nghe nó thành hơi khó cho quý vị, là nói tới thức đại á, tức là những cái lăng xăng, cái phân biệt, mà cái lăng xăng phân biệt đó dầu cho nhiều kiếp nhiều đời tới bây giờ đi nữa, nhưng mà sự thật ra cái bổn nhiên, cái tạm nhiên đó, nó không có thay đổi gì. Nó có thay đổi chăng đi nữa một chút ở bên ngoài với sự mà mê lầm bên ngoài, do đó cho nên chúng ta mới có cái gốc để mà tu, để mà chứng. Thì tôi tin tưởng rằng quý vị, nếu vị nào cũng phát một tâm thiệt dẫn mảnh á, tu đường đắc đạo thôi. Cái cứ nghĩ cái thơ đó đó để mà nó có một cái phấn chí để mà tu, không biết cỡ cái hồi nào đây. Thì bây giờ đây phải lo trước, như hồi nãy tôi nói đó, phải lo ít nhất cũng phải số đồ hành lý nè, rồi phải lo giấy thông hành nè, rồi thuốc men phải theo, đem theo nữa nè, rồi cái gì cần á, hay là cũng xăm ít đồ theo để biếu thiện hữu ở bên tịnh độ phương quả kia nè. Cái này không chịu xăm gì hết, rồi hãy hô tới một cái hả, cái giấy mà gắn lại thì sợ là đúng cái đó coi như đúng. Thì đó, thì nó vậy đó. Thế là mình tức là nó tu là như vậy đó, đúng. Nhưng mà sợ sắm cho nổi hay không đó chứ. Sắm là nhiều khi nó thôi được rồi, để rồi chậm chậm chút cũng được. Chứ bây giờ là phải lo á. Giờ học bài ha, vậy đó. Quyển thứ ba, còn bài sau nó mới chấm dứt, bị nó dài quá thành ra không có đánh ha. Thì bảy đại tiếp theo, Phật chỉ không đại. Đức Thế Tôn dạy A Nan, tánh hư không chẳng có hình trạng. Đây là phải hiểu về bản thể, trình bản tôi giúp đó nha. Tánh hư không chẳng có hình trạng, do các sắc tướng mà phát ra. Do các cái sắc tướng, tướng này tướng kia mà hiện, cho nên mới biết nó là hư không. Hư không nó khác với sắc, sắc nó đấu với hư không. Như trong thành Thất La Phiệt, địa thế cách xa sông rạch, nên các người dòng sát đế lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, Phả La Đọa, Chiên Đại La, vân vân. Đây là các cái dòng dõi bên Ấn Độ. Tuy là chia ra bốn giai cấp, nhưng mà mỗi giai cấp còn nhiều nhiều cái giai cấp nhỏ trong đó. Dòng sát đế lợi dịch tên là Điền Chủ bên Ấn Độ. Tức là Điền Chủ ở bên đó không có nghĩa là mấy người mà đi làm nông phu, không phải đâu. Đó là vương tộc đó. Cũng như mình hiểu Điền Chủ là người giàu lắm á. Vương tộc đó. Bà La Môn dịch là tịnh hạnh, Tỳ Xá dịch là thương mại, Thủ Đà dịch là nông phu, ở trên đó Thủ Đà đó. Phả La Đọa dịch là lợi căn, hạng thông minh, hạng học vấn, hiểu biết cả lục nghệ, nghĩa là tất cả các cái nghề như là cầm kỳ, thư quả, thương mại, vân vân, họ hiểu giỏi lắm. Tóm lại bốn là bốn họ, cũng như ở các nước nói sĩ nông công thương vậy. Giống như các nước mình sĩ nông công thương này, thì bên Ấn Độ có bốn cái kêu là gì đó, bốn cái chủng tánh, vân vân. Đức Phật nói muốn xây nhà phải đào giếng tìm nước, đây là nói cái vấn đề hư không mà Đức Phật đưa ra. Muốn xây nhà phải đào giếng tìm nước, khi đào được một thước đất thì có một thước hư không, khoảng trống đó. Khi đào được một trượng đất, tức là 10 thước, thì có một trượng hư không. Một trượng nó 10 thước. Hư không sâu hay cạn tùy ở chỗ đào nhiều hay ít. Đó, không khó khăn gì hết. Thế nên hư không đó chẳng có nương theo đâu mà tự phát, không phải từ hoặc từ đất đem ra mà có hư không, ý nói vậy đó, hoặc do đào mà sanh. Này anh An, nếu hư không chẳng có nương theo đâu mà tự phát, thì tại sao trước khi đào chẳng thấy chỗ đó trống không mà lại thấy đầy cả đất? Cũng được. Nếu hư không từ đất mang ra thì có mà có, thì khi đất mang ra hãy thấy hư không vào. Khi mà đất mình đổ ra thì phải thấy hư không nó xách bóp nó vào, nhưng mà không có. Thì bây giờ nó hỏi nó ở đâu, nó từ ở đâu mà nó ra, vì sao lại không thấy? Nếu không thấy có ra vào thì hư không chẳng khác gì với đất. Nếu mà nó không có ra vào thì hư không nó cũng không khác gì với đất, tức là đồng tính với đất. Xong tại sao khi đất mang ra hư không lại chẳng ra? Lại nữa, nếu hư không do đào đất mà sanh thì tế ra đào hư không chứ không phải đào đất. Hồi xưa không biết mà lập luận của mình nó rất rối thiệt à. Hay lắm, nếu mà ngồi mà nghiền ngẫm thì nó cũng có nhiều cái hay lắm, không phải dở đâu. Ngược lại, nếu hư không chẳng phải do đào đất mà sanh thì tại sao đào đất rồi thấy hư không? Anh em, Đức Phật gọi ông phải suy xét tinh vi. Đào đất là tiện theo phương pháp mà chuyển vận. Đào đất là tiến theo phương pháp, chúng ta tiện tiến theo phương pháp mà chuyển vận. Đất do từ chỗ này, chúng ta phải từ chỗ. Đất do từ chỗ đào di chuyển ra, hai thứ ấy vốn chẳng có nhân duyên gì với hư không, vì sao lại thấy hư không? Nếu mà đem phân tích cho kỹ á, thì không biết cách nào mà trả lời. Trả lời cách nào cũng sai, mà có thể khéo trả lời cách nào cũng có thể đúng. Nhưng mà cái sai, cái đúng đó, nó đứng về phần hiện tượng thôi, đứng về phần bản thể mà nói, nó phi hết, nó sai hết. Mà hiện bây giờ đây là mình tiến tới để mà tìm bản thể, tìm cái nguồn gốc thiệt của mình, nó gọi là bản thể. Thì bởi vì nó lăng xăng ba cái vụ địa thủy hóa phong không kiến thức này, mà suốt cuộc đời mình tìm không ra, tìm không kịp, không có thời giờ mà tìm, cái nghĩa như vậy đó. Bây giờ phải đoạn tất cả, nhất đoạn nhất thiết đoạn đi, để cho cái hiện tượng sống với hiện, sống với là bản thể, đừng thèm sống với hiện tượng nữa. Sống với cái đệ nhất sát na, đừng thèm sống cái đệ nhị sát na. Biết không, biết đệ nhất sát na, đệ nhất sát na. Cái gì mà hồn nhiên á, mình thấy mình khỏe khắn trong con người. Tức là mình nhìn thấy một cái vật gì mà cứ nhìn phớt qua một cái rồi á, thì thấy nó chưa có cái gì nặng nề trong đầu óc hết. Mà hãy mình để ý cái thứ nhì, cái đệ nhị sát na mà nhìn thấy á, thì người đó là thân của mình là cũng khổ, người đó là quán của mình là cũng khổ, cái vật đó là xấu mình cũng không ưa, mà cái vật đó là đẹp thì mình lại cái đệ nhị sát na nó phiền não nổi lên là vậy. Thuận cũng phiền não nổi lên, mà nghịch thì lại số một phiền não nổi lên. Cho nên người ta nói rằng vô tâm đạo dị tầm, vô tâm mà hữu tâm, hữu tâm mà phải vô tâm. Tập cho được cái đó không phải là vậy. Mà đạo lý nhiệm màu nó nằm ở chỗ đó, nhiệm màu lắm chứ không phải thường đâu. Như thế hư không do đâu mà có? Đạo thuộc về thật, hư không thuộc về giả. Thật với giả khác nhau, không hòa hợp thì làm sao sanh ra hư không? Lẽ có lẽ nào hư không chẳng có chỗ nguyên nhân mà tự nhiên phát ra? tính hư không vốn không chuyển động, giáp khắp toàn đây. Cái tính á, cái bản tính của hư không á, nó không có chuyển động, nó chỗ nào cũng có hết. Ông phải biết, hư không cùng bốn đại, đất nước, gió lửa, hiện tại gọi là năm đại. Tính của chúng là của năm đại đó, là viên dung đều nằm trong Như Lai Tạng. Cái tính của năm đại đó là cái bản thể tính này. Bản thể này, nó viên dung, nó nằm ở trong năm đại á. Bây giờ tại vì mình mới đem ra rồi, mới phân biệt, rồi phân tách, rồi cuồng vọng, rồi mê lầm, tại lậu đo nè. Nó tự nhiên nó vậy. Cho nên bây giờ phải nhận chân cho được, rồi trở về dùng một cái sức của thiệt đại dẫn mạnh, đại tinh tấn, đại hùng lực để mà trở về với cái bản thể đó. Mà đặc biệt nhất là Đức Phật chỉ cho mình là bản thể Như Lai Tạng đó, bạn nào cũng có hết. Giàu nghèo sang hèn, điên khùng trí huệ gì có hết. Mà nó vọng quá sức vọng nên nó trở thành khùng. Nhưng nó tưởng tượng quá sức tưởng tượng để trở thành điên. Cho nên người ta phải có cái mức độ bình thường quá. Tôi nói không? Tính của năm đại đó là viên dung đều nằm trong Như Lai Tạng. Khi còn mê thì cái chân tâm gọi là Như Lai Tạng. Mà khi giác ngộ thì cái Như Lai Tạng nó gọi là chân tâm. Như Lai Tạng là gì? Là cái kho tàng. Nó chứa đựng tất cả những cái gì từ xưa đến nay như như bất động. Là chỉ cho cái bản tánh tự như. Lai là lai thành chánh giác, là lai thành chúng sanh, là lai thành ngũ tượng. Là lai. Cho nên Như Lai Tạng có cái nghĩa dễ hiểu là như vậy đó. Nó bao trùm chứa tất cả cái Như Lai Tạng tánh. Vốn không có sinh diệt. Cái bản thể nó sinh diệt đâu. Quý vị học hóa học nó biết. Nó chỉ có cái hiện tượng thì nó mới sinh diệt, là nó phải cho hơi lơ rồi nó bốc, nó trở thành cái gì, đậm cái gì đó, rồi nó mưa xuống. Cái đó là cái hiện tượng. Chứ cái bản thể tự nhiên, cái bản thể tốt nhiên là cái yếu tố của nó. Này A Nan, ông chưa rõ trong Như Lai Tạng tính biết vốn thiệt là chân không. Hồi nãy tôi giảng đó, cái tính biết tức là cái chỉ cho cái sự hiểu biết, nó vốn là chân không. Tính không vốn thật là chân biết. Cái tính không đó vốn thật là chân biết, tất nhiên là một cái hiểu biết mẫn là toàn diện, hiểu biết mẫn là thiệt là đại, hiểu biết bổn nhiên trong sạch, giác khắp tất cả pháp giới theo tâm niệm của chúng sanh đó. Từ lúc bây giờ mới theo tâm niệm của chúng sanh, và tùy theo tâm lượng của chúng sanh mà hiện ra diễn dụng chuyện này, diễn kia, chuyện kia, chuyện đó đủ hết. Sanh ra thiên hình vạn trạng, sanh ra đủ thứ chuyện hết, là tại mình. Nghĩa là sanh chuyện là trong tâm niệm. Gió thổi rồi ba đào bảy động thôi. Rồi bây giờ nó quá sức rồi, thấy không? Sống mà lên tới sống thần rồi thì chịu, yên không nổi nữa. Khác chứ. Khác chứ. Nghĩa là cũng như nước. Khi mà đổ trong cái tách này nó theo cái tách sang thấy nó khác. Mà khi mà đổ ở trong một cái ly thấy nó khác. Mà khi mà đổ ở trong một cái chén, mà chén nó có phẩm, có mực thì nó lại khác. Khác hết á. Nhưng mà cái tánh ước không bao giờ khác. Nó có đúng không? Nhưng mà nó bởi nhiều kiếp nó lưu mê. Nó mê quá đi. Cũng như đơn cử này, mình đừng có nói gì tới ngay con người mình. Sao tại sao có những người thông minh quá thế?
Có người nghĩ là ba chiều mẹ đổ sáu lần đường. Mình không tin như vậy thôi. Ngoài như là mình thấy được trong cái cảnh tượng được. Thì những người cũng như cái lời của là không biết chứ. Khi thí dụ như là nó thấy tôi là dễ khác. Nó thấy cái người khác một chỗ. Đôi như thế này. Bất cứ cái con vật nào là nó có linh tánh. Nhưng mà tại vì nó trong cái lời của đa kiếp như vậy. Nó nhìn vào những cái tôi luôn mơ quá đây. Thì nó bây giờ đây nó đang nằm ở trong cái đó. Nó nằm ở trong cái xác thể của một con vật đó. Thì có khi mà nó bỏ cái xác thể của con vật đó rồi á, cái linh tánh của nó cũng bé nhẹ luôn. Cho nên nó nổi lên, nó tự nhiên là Chúa nó lo, nó giữ cho nó. Thì có khoảng như cái này mình đã đặt giữa tôi. Thì nó bị nó như cái này nó khi nó sống có khác nào với cả thứ đó Phật đâu. Nặng nữa, nặng cái nữa còn nhiều hơn nữa là bây giờ. Cho nên đến cái độ khi mà tôi làm một lần rồi thì các người đây như là của chúng mình rồi. Họ chỉ vô và tôi là tôi đang chặt mà giữ trong cái lực của mình cái điều mà Đức Phật mà chết ra mình nói đó thôi. Chỉ vì dân chúng tộc xã hội mình phải giữ làm điều đó, mà giữ làm điều đó thì nhà phải tự làm được.
Nếu mà không gặp với nhau thì anh sẽ không tốn được. Tất nhiên cái tấm trang, cái tấm bóng mình đang gặp.
nhân là em còn như lịch, em còn như lịch, nhưng mà không còn lịch. Cái lý điểm mà ở cái chỗ đó đó, em còn như lịch nhau, nhưng mà không còn lịch nữa. Bởi vì nếu không phải là phần tác thường đó, thì đã có thể nó sẽ làm một thời gian. Nhưng mà sự thật của nó là không lịch. Nếu nó lịch là cả thể cái tấu này là 30 năm này. Mà đang cho sáng rồi thì đâu mà đúng. 30 năm nó chịu đi. Thế mình sẽ không có thể nó sống do là gì. Không nên do là nó không là bản tâm của mình cũng vậy. Bọn bước chân con bài cho nên cũng chỉ gắn tu đi cho cái sáng nó có. Thế tự nhiên được cái tấu nó. Bây giờ mình không có đem gắn sáng tấu thì tự tấu thì tự nhiên nó tấu nó mãi. Thế còn đang là trống hơn nó trống hơn. Mình thấy như là khác, người ta nói rằng là căn mình hai chiếc đe đấy, nó là nói theo cái hiện tượng là như vậy đó. Nhưng mà nói về bản thể, nó như nhau. Nhưng nó như nhau cho nên nó không có tâm lớn. Nếu mà mình cũng có như vậy, tự do nó dẫn dàng đến là do sự tâm lớn, nhưng nó không. Thì chúng ta là cái hộ của mình. Thì cái gì để chúng ta là hộ của mình, nó là tâm. Lúc đó thì không sáng, khi sáng thì không động. Nếu như cái sáng cùng một thể với cái tấu bằng một thể, thì lúc sáng cái tấu thì biết mất. Nếu cùng một thể với cái sáng, thì lúc tới cái thấy phải biết rồi. Mà đã diệt, còn làm thế nào thấy được sáng, thấy được tấu? Nếu mà cái thấy được rồi, thì làm sao mà thấy cái sáng nó có? Cái thấy nó có, biến lại. Đạt được ánh liền, ánh nhắn, cái nguồn tiền. Thì nó là thắng suốt của mình, nó có nguồn tiền của mình. Còn như sáng và tối khác nhau. Còn cái thấy thì không chân không dựa. Làm sao lại thành tâm một thể được? Nếu nói là một thể cũng không được, mà nếu nó không là một thể cũng không được. Nói như này. Nếu cái thấy đó không phải là một thể, với tối và sáng, thì ngoài cái sáng, cái tối và hư không ra, ông hãy phân tích cái thấy thành hình tướng gì? Mình cứ phân tích ra đi. Thì cái thấy nó thành hình tướng gì? Nó rời sáng, tối, hư không ba cái đó nó rời ra. Thì cái thấy đó cũng đồng như lâm vô sinh tử. Bởi vì sở dĩ có cái thấy đó, bây giờ mình nhận ảnh thấy cái đó, bây giờ có cái sáng, rồi có cái tối, rồi có hư không, không quan. Bây giờ nếu có sáng, tối, rồi có cái thấy này nó cũng đặc biệt là vô sự tạm đó. Sáng số gì nữa. Nếu đời cả ba thứ, bây giờ bỏ hết ba thứ, sáng, tối và hư không, thì từ đâu mà thành lập được cái thấy? Nếu bây giờ mình bỏ nó ra thì cái thấy nó có nghĩa thấy như thế nào? Nó kêu là đồng duy. Sáng và tối trái ngược lẫn nhau, làm sao đồng được? Đời ba thứ sáng, tối và hư không, cái thấy vốn không có gì làm sao khác được. Bởi hư không, bởi cái thấy vốn không có ngàn nét. Bởi hư không, bởi cái thấy vốn không có ngàn nét. Làm sao lại không phải lòng? Nói một cái lại nè. Thấy cái tối, thấy cái sáng, tính thấy không rời đổi. Làm sao lại không phải khác? Nếu như những người càng dặn đi, dặn lại nó có nghĩa là khi còn phân biệt là còn hiện tượng, mà còn hiện tượng là còn vọng. Bây giờ phải làm sao tâm như không diệt bao nhiêu cái hiện tượng vọng đó ra? phải nghĩ cho kỹ, suy xét chính chắn, nếu hiểu cho tổng xét cho kỹ, sáng là do mặt trời, tối là bởi không gian, thông suốt cho cuộc về hư không, ngăn chặn cuộc về đất liền. Còn cái thế như đâu mà có, cái thế như đâu mà có, phải có cái ngữ từ, có cái lý gì đó, sự thấy có hiểu biết, hư không sẽ không hay biết. Không qua, không học, không lẽ cái thế không do đâu mà tự phát ra. Còn như tất cả các chỗ thấy, nghe, hay biết, biết cái bổn tánh còn này, cùng thấp, vốn không lay động, thì nên biết kiếm lại cùng với như không, không ngày nghe, không chuyển động. Và bốn chất đất nước gió lửa có lay động, tên gọi là sáu đại. Sáu đại, đất nước gió lửa, vừa không có lại. Sau này tánh thật là toàn là cái bản tướng này, cái kêu là cái bản thể là cái là toàn này, lúc nào cũng như lúc đấy. Còn này gì nữa, vốn là như là chẳng tánh và chính nó là như vậy, là chẳng tính nữa, không sao cũng vậy. Thành ra tâm không chỉ là không rõ được những sự thấy nghe hay biết của ông vốn là tâm như lai tan. Tất cả những gì của ông bây giờ đó là có Phật tánh nằm trong đó. Ví dụ ông chỉ là chịu tu đi, chịu nhập cái bàn tay đi, từ cái mê cho đến cái giá, cố gắng để cho ông tới đâu xa hết, để cuối cùng Phật cùng nói, mình phải tìm Phật ở đâu xa, mình phải tìm thiệt ông Phật của mình đó, ông Phật của mình là mình tìm được mới được là Phật. Còn tìm Phật đâu ở ngoài chưa phải là Phật, lúc chưa mình chưa biết được, cho nên mình phải nhờ ảnh tượng Phật ở bên ngoài, ảnh tượng Phật ở bên ngoài, ảnh tượng Tăng bên ngoài. Khi mà Phật sự khổ rồi á, thì mình phải tìm Phật của mình, tìm chân lý của mình là Phật, tìm những cái hòa hợp cái gì tăng tự tính của mình. Anh nói trong mình, trong mình, trong mình. Sở dĩ mình đi với ông Tam Bảo bên ngoài là cái hình thức bên ngoài, nhờ cái hình thức đó để chuyển hóa cho cái Tam Bảo của mình. Cho mình có màu Tam Bảo, có được lý báo vô cùng của mình. Lâu nay mình bỏ đi. Cho nên cho đâu phải quy là cái vấn đề của quy ở bên ngoài đó phải. Cũng như tiền Phật như là mình nói này, ở trong như lai tạng tạng mình thôi. Mà trong khi chưa có diện miền được, thì bây giờ phải cho cái việc tâm của bạn là có khẩu khẩu nhau càng phải có tổ tư tư, phải là tư cái đó. Cũng như mình làm có cái tổ việc thuần phục. Còn cái thuần phục đó, nó phải có cái sự hiểu biết. Hiểu biết thuần phục nó đúng, còn không hiểu biết cái đúng thì thuần phục nó sai. Bằng nên hiểu cái thấy nghe hay biết ấy là sanh hay diệt, là đồng hay khác, là không phải sanh, không phải diệt, hay không phải đồng, không phải khác. Ông chưa rõ như lai tạng, cái thấy nơi tâm tánh là cái tính sáng của bổn giác. Cái thấy mà cái thấy nơi tâm tánh của ông ấy,